Tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố. Tác giả Lôi Mễ. Người đọc Đầu Gỗ. Chương 26 Dập tắt. Khuôn mặt của cậu rõ ràng từng góc cạnh, cho dù hình ảnh trong máy quay không rõ lắm cũng có thể nhận ra cậu đang cắn chặt hai hàm răng, trên khuôn mặt bắp thịt nổi lên vô cùng rõ ràng. Giang Á kinh ngạc nhìn màn hình, một lúc lâu sau chậm rãi giơ tay lên tu lại đoạn video về khởi điểm. Phương Mộc đứng đối diện với Thái Vĩ, rút súng, nổ súng. Thái Vĩ ngửa mặt ngã xuống mặt đất. Khách hàng trong quán cà phê bỏ chạy tứ tán. Phương Mộc xoay người đối diện với camera theo dõi. Giang Á tu đi tu lại đoạn video chỉ chừng hơn 10 giây này. Trong hình ảnh, Phương Mộc không ngừng lặp đi lặp lại động tác rút súng, nổ súng và xoay người. Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cuối. Phương Mộc nhìn chằm chằm vào camera theo dõi, cũng chính là đang nhìn chằm chằm vào Giang Á ngồi sau màn hình. Trong kính trên mặt cậu hơi vẹn quen, nhưng ánh mắt sắc lạnh bắn ra từ trong mắt vẫn như xuyên thấu qua hoàn toàn Giang Á. Giang Á thoáng run rẩy. Đúng vậy, cậu ta đang cố tình biểu diễn hành vi dưới camera theo dõi, chính là để cho mình thấy. Tao biết mày muốn làm gì.
Ông chú, tôi đã kêu rót thêm hai lần rồi mà.
Một người đàn ông trung niên bưng cốc cà phê trong không đi tới, khó chịu nói.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Giang Á vội xoay đầu lại, tự hồ hoàn toàn không hiểu ông ta đang nói gì, chỉ chân mắt nhìn ông ta. Người đàn ông trung niên bị dọ sợ, không tự chủ được, vội lùi lại hai bước. Giang Á khôi phục lại tinh thần, khuôn mặt vẫn lạnh băng như trước. Hắn quét mắt liếc nhìn người đàn ông trung niên một cái, liền hướng về toàn bộ các khách hàng trong quán hô lớn.
Thật ngại quá, quán đóng cửa sớm.
Sau những tiếng căng nhằn khó chịu, quán cà phê Lost in Paradise chẳng mấy chốc đã không còn một bóng người. Giang Á luôn tay luôn chân thu dọn chén đĩa trên bàn, ném kệ vào trong bồn nước. Sau đó hắn đi tới bên cạnh cửa, kéo cánh cửa cuốn xuống. Trong nháy mắt, kệ căn phòng đã hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Giang Á nhìn thấy ở một góc đường cách đó không xa, có hai người đàn ông ngậm một điếu thuốc lá chợt lướt qua. Giang Á nhếch miệng lạnh lùng nở một nụ cười. Lần sau gặp những cảnh sát này, có nên đưa họ vào phòng điểm tâm không nhỉ? Sau khi kéo tấm rèm nhung dày, Giang Á không cẩn thận kiểm tra đại sảnh như thường ngày, chỉ để mắt qua loa một vòng, sau đó nhanh chóng bước lên gác. Trên bàn ăn của gác xếp bày đủ loại vật dụng lộn xộn, có một bộ phận súng ống và hướng dẫn sử dụng, cũng có bản đồ khu thiết đông, trên cùng là tấm hình của Thái Vĩ. Giang Á đi thẳng qua bàn ăn, mở máy tính xách tay đầu giường, tìm được trang mạng vừa rồi, lại mở xem một lần nữa. Lúc này đây, hắn vặn lớn âm lượng, tiếng súng rền vang trong gác xếp quạnh quăng thật lâu. Giang Á lặng lặng ngồi trong chốc lát, châm một điếu thuốc lá, đôi mắt thỉnh thoảng quét về phía trang mạng, vẻ mặt phức tạp. Sau khi do dự trong chốc lát, hắn trở lại trước máy tính, xem những bình luận bên dưới. Chỉ lướt qua vài lượt, đôi mắt đã trừng lớn.
Ánh sáng thành phố đã hiện thân.
Hơi thở của Giang Á dồn dập hẳn lên, hắn liên tục nhấp chuột, nhanh chóng xem xét tất cả các bình luận phía dưới. Quả thật, bình luận tương tự càng lúc càng nhiều.
Ánh sáng thành phố thì ra là một cảnh sát. Khó trách à, mạnh mẽ như vậy thì ra là cốm.
Đã lộ mặt rồi, còn có lần sau không?
Ngực Giang Á ra sức vào phòng, sắc mặt cũng chằm chằm đỏ lên. Bất ngờ, hắn vứt đầu lọc thuốc đi, vội vàng gõ xuống vài dòng chữ trong một bình luận.
Hắn không phải là ánh sáng thành phố.
Xong, con chó chuột dừng lại trên nút gửi đi thù lâu. Cuối cùng, hắn lại lần lượt xóa đi những chữ này.
Khốn nạn, tên khốn nạn này. Tên cảnh sát ốm yếu kia làm sao có thể là ánh sáng thành phố? Vì thằng phán quyết cái thành phố này là ta, ta mới là ánh sáng thành phố.
Hắn cau kính đứng dậy, tự hồ ngực đã bị một tảng đá lớn đè nặng chịu, không thở nổi. Rút liền hai điếu thuốc, đi qua đi lại trong ghế xếp mười mấy vòng. Rốt cuộc tâm trạng của Giang Á mới dần dần hồi phục. Hắn đi tới bên cạnh bàn ăn, tiện tay cầm lấy bức ảnh của Thái Vĩ, tỉ mỉ xem xét. Mấy ngày qua, hắn đã do tìm được chi tiết về cảnh sát tên Thái Vĩ này, chiều cao, thể trọng, nơi ở, hoàn cảnh công tác, tuyến đường đi, số di động, quy luật làm việc, nghỉ ngơi của y, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hắn thậm chí đã lập ra mấy phương án báo ứng, chỉ đợi thời cơ đến sẽ xuống tay. Xong, một tiếng súng vang lên trong quán cà phê Starbucks đã khiến cho những chuẩn bị này của hắn đều trở thành vô ích. Điều khiến hắn khó có thể chấp nhận được hơn cả chính là những người dân ngu xuẩn của các thành phố này lại hồ đồ cho rằng Phương Mộc chính là ánh sáng thành phố. Thì ra, dập tắt như là cậu ta chính là ý này. Phương Mộc, sau khi mày cướp đi Ngụy Nguy, ngay cả cái danh này mày cũng muốn cướp của ta sao? Mày muốn dùng phương thức này khiến cho ta từ vị thằng mua người theo dõi trở thành ông chủ quán thấp hèn chỉ biết văn văn dè dè sao? Mày muốn cho người của thành phố này quên lãng ta, nhớ kỹ mày sao? Mày muốn những ghi lệ báo ứng hồng mỹ đủ để viết về lịch sử phạm tội này quy tụ hết thảy tên tuổi của mày sao?
Giang Á đột ngột phun tay, quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất. Một sấp giấy in lớn theo động tác của hắn bay lên rồi chậm rãi rơi xuống sàn căn gác.
Giang Á thở hổn hển, quay đầu lại nhìn chằm chằm máy tính xách tay bên cạnh đầu giường. Trong đoạn video, Phương Mộc đang lạnh lùng nhìn hắn, bên mép tự hồ còn dính thêm một nụ cười chế giễu.
Mày cứ chờ đó, chẳng bao lâu nữa tao sẽ cho cái thành phố này biết ai mới là ánh sáng thành phố.
Ngày 9 tháng 12, số 49-4, phía bắc phố Thái Nguyên, khu Khôn Thành, thành phố C, phát sinh một vụ nổ súng. Người bị hại được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Kẻ hành hung đã tàu thoát. Sau khi cảnh sát nhanh chóng chạy tới, tiến hành điều tra kỹ lưỡng hiện trường để thu được một số dấu vết. Địa điểm gây án là một quán cà phê Starbucks. Hệ thống camera theo dõi trong quán để ghi lại đầy đủ toàn bộ quá trình xảy ra án. Xế chiều hôm đó, có người nhiều chuyện để up đoạn video lên mạng. Trong mấy giờ ngắn ngủi, hơn 10 vạn dân mạng để xem đoạn video này về hiểu rõ vụ án. Ngày 10 tháng 12, ngày hôm sau, sau khi phát sinh vụ án, dưới áp lực cực lớn, cảnh sát triệu tập cuộc họp thông báo tin tức, thông báo với giới truyền thông một số tình tiết của vụ án. Cảnh sát chứng thực người bị hại là Phan Cục Phó Thái Vĩ của Phan Cục Thiết Đông, Cục Công an thành phố C. Hung khí là một khẩu súng ngắn cảnh sát ổ xoay loại K92. Thái Vĩ bị trúng đạn phần ngực. Sau khi đưa đi bệnh viện cấp cứu, đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu, chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Qua điều tra nguồn gốc súng, đồng thời tiến hành đối chiếu với camera theo dõi thu được tại hiện trường, xác định kẻ tình nghi là người của phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm Sở Cảnh sát tỉnh, Phương Mộc. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã Phương Mộc xuống các phân cục về Sở Cảnh sát, truy bắt toàn thành phố. Lệnh truy nã vừa được phát ra, thành phố C đã xôn xao. Nơi hỗn loạn hơn cả chính là tổ chuyên án chủ án mạng liên hoàn ánh sáng thành phố về Sở Cảnh sát tỉnh. Người phụ trách tổ chuyên án và người lãnh đạo trực tiếp của Phương Mộc là Biên Bình, trước sau nhiều lần bị lãnh đạo Sở Cảnh sát tỉnh gọi tới chất vấn. Một cảnh sát trước ánh mắt công chúng bắn một cảnh sát khác. Đây là một vụ bê bối lớn, không thể lớn hơn được nữa. Ban đầu, cảnh sát cố ý giấu giếm. Xong, video hiện trường vụ án đã bị tung lên mạng. Cho dù chỉ giáo kiểu gì cũng chỉ càng dẫn tới bị chỉ trích nhiều hơn.
Có điều, những người biết tình tiết vụ án đều hiểu rõ Phương Mộc chắc chắn không phải là ánh sáng thành phố. Về phần lý do cậu bắn Thái Vĩ càng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hai người đã quen biết nhau gần 10 năm, mặc dù chưa thể nói là thân như tay chân, nhưng cũng từng là chiến hữu kề vai sát cánh. Sau khi Phương Mộc nhận súng, không lựa chọn bắn chết Giang Á mà lại bắn Thái Vĩ, rất có khả năng sẽ trở thành mục tiêu của Giang Á. Chẳng lẽ cậu ta điên rồi sao? Chỉ có một người biết Phương Mộc không điên. Sau khi mẹ Nam biết được việc này, lập tức đi tìm Phan Cục Trưởng. Lại nhận được thông tin Phan Cục Trưởng về Dương Học Vũ đã bị triệu tập khẩn cấp sang sở cảnh sát tỉnh. Mẹ Nam không dừng lại, chạy thẳng sang tới sở cảnh sát tỉnh. Nhưng cô không ngờ hành động của mình thật vô ích. Theo người biết rõ tình hình cho hay, trong lúc Thái Vĩ hôn mê từng có thời gian rất ngắn, trong miệng hình như mơ hồ nhắc đến tên Biên Bình. Sau khi Biên Bình biết được, lập tức cắt ngang cuộc nói chuyện với lãnh đạo sở công an tỉnh, chạy ngay đến bệnh viện cảnh sát thành phố nơi Thái Vĩ đang cấp cứu. Mẹ Nam lại chạy một mạch tới bệnh viện cảnh sát thành phố. Trong bệnh viện đã tụ tập rất nhiều nhân viên cảnh sát về giới truyền thông. Đồng sự ở đây cho mẹ Nam hay Phan Cục Trưởng và Biên Bình đang ở trong phòng bệnh của Thái Vĩ, đồng thời dặn dò cho dù ai cũng không được vào. Tôi phải gặp Phan Cục Trưởng và trưởng phòng Biên ngay, mẹ Nam lo lắng nói với cảnh sát trong cửa bên ngoài. Phương Mộc chắc chắn không phải là hung thủ thật sự, anh ấy nổ súng là có nguyên do. Nói xong, cô lại xông về phòng bệnh, liền bị cảnh sát trong cửa sắc mặt xanh xém đẩy về. Chúng tôi đã nhận lệnh, cho dù là ai cũng không được vào. Cô là người mình, đừng để chúng tôi phải khó xử. Mẹ Nam gần như không thể khống chế được bản thân, lại muốn xông lên, nhưng cảm thấy cánh tay bị người khác giữ chặt. Cô vô thức nhìn lại, là Dương Học Vũ. Học Vũ, anh tới vừa lúc. Mẹ Nam như thấy được kiểu tin, liền kéo ngay anh ta vào. Mau, chúng ta cùng nhau đi tìm Phan Cục Trưởng. Anh là người cuối cùng gặp mặt Phương Mộc, anh hiểu rõ anh ấy, anh nhất định biết anh ấy sẽ không giết Thái Vĩ. Dương Học Vũ bị mẹ Nam ra sức lắc, mặt lại chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười khổ. Chuyện Phương Mộc bắn Thái Vĩ cũng khiến anh cảm thấy vô cùng hoang mang. Xong, bây giờ nhớ lại đoạn đối thoại của Phương Mộc với anh trong hành lang khi đó, tưởng như biểu lộ nỗi lòng, nhưng thực ra đâu khác gì lời chăn chối trước lúc lâm chung. Nói một cách khác, Phương Mộc sau khi nhận súng cũng đã chuẩn bị cho việc giết người rồi. Điều Dương Học Vũ không ngờ chính là người Phương Mộc muốn giết lại là Thái Vĩ. Hai người đứng tại chỗ giằng co, cách đó vài thước chính là cánh cửa phòng bệnh đóng chặt. Trong phòng bệnh là Phan Cục Trưởng, Biên Bình và Thái Vĩ đã hôn mê bất tỉnh. Xong, nơi đó không hề yên tĩnh, có thể mơ hồ nhận ra tiếng tranh cãi gay gắt. Đột nhiên, một giọng nói chợt kêu, nghe ra chính là Biên Bình. Chuyện tới nước này, tôi biết anh không thể tin tưởng Phương Mộc nữa, thế nhưng xin anh tin tưởng tôi, được chứ? Trong giọng nói của Biên Bình mang theo hàm ý cầu khẩn, còn có sự kiên định không dao động. Một tuần thôi. Vừa dứt lời, trong phòng bệnh hoàn toàn tĩnh mịch. Ước chừng 10 phút sau, Phan Cục Trưởng và Biên Bình trước sau lần lượt đi ra khỏi phòng bệnh. Thấy hai người họ đi ra, các ký giả đã đợi từ lâu bèn ù lên. Ánh đèn loang loáng lấp tách lấy lên không ngừng. Hơn 10 chiếc micro cũng được đưa tới trước mặt họ. Tình tiết vụ án có tiết chuyển gì mới không? Tình hình Cục Trưởng Thái thế nào? Khi nào có thể tỉnh lại? Xin hỏi, động cơ giết người của Phương Mộc là gì? Cảnh sát có cho rằng cần phải quản lý chặt chẽ hơn nữa vì sử dụng súng ống hay không? Phan Cục Trưởng và Biên Bình liếc mắt nhìn nhau. Biên Bình gật đầu. Phan Cục Trưởng hướng mặt về phía micro và máy quay, mặt không chút đổi sắc, nói: Vừa rồi, bác sĩ nói cho chúng tôi biết Cục Trưởng Thái Vĩ đã được chẩn đoán là chết não. Những thứ khác không thể trả lời.
Dứt lời, ông liền đẩy phóng viên trước mặt ra, không hề quay đầu lại, đi về phía trước. Biên Bình theo sát phía sau. Vừa đi được vài bước, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng hét nức nở, phê tâm liệt phổi.
Sếp!
Phan cục trưởng về Biên Bình, quay đầu nhìn sang, thấy mẹ Nam lệ rơi đầy mặt, bị Dương Học Vũ ra sức tâm lấy, đang không ngừng dạy dụa.
Đi tìm anh ấy, van cầu các anh, tìm kiếm anh ấy, đừng để anh ấy xảy ra chuyện.
Phan cục trưởng khẽ cắn môi, không nói một lời, xoay người tiếp tục bỏ đi. Biên Bình nhìn chằm chằm mẹ Nam vài giây, nhắn từng chữ một.
Đây là lựa chọn của cậu ấy.
Nóng lòng tìm kiếm chân tướng, các ký giả lại bám theo hai người, biến mất cuối hành lang. Chân mẹ Nam nhụn ra, tê liệt ngã trong lòng Dương Học Vũ.
Cứu anh ấy, cứu anh ấy, tôi biết anh ấy muốn làm gì.
Mẹ Nam cơ hồ khóc đến bất tỉnh nhân sự.
Anh ấy sẽ chết mất.
Trong đầu mọi người đều có một vấn đề. Phương Mộc đang ở đâu? Cảnh sát đang tìm kiếm Phương Mộc, bởi vì cậu phải đưa ra một lời giải thích hợp lý cho hành vi của mình và phải chịu trách nhiệm về hành vi đó. Mẹ Nam đang tìm kiếm Phương Mộc bởi vì cô hy vọng anh sống sót. Giang Á đang tìm kiếm Phương Mộc vì trong thành phố này chỉ có một ánh sáng thành phố. Cậu sẽ không rời khỏi thành phố C, chỉ ít hiện tại cậu cũng không thể rời đi được. Cậu nhất định đang ở trong một góc nào đó ở ngay giữa thành phố này, hoặc lẩn trốn, hoặc đang tìm thời cơ hành động. Từng đêm Giang Á đem một mình lái xe ra ngoài, mặc kệ phía sau cách đó không xa luôn có một chiếc xe cảnh sát dưới vỏ bọc xe gia đình đi theo, hắn cũng không thèm quan tâm. Sau khi Phương Mộc thả Ngụy Nguy, khiến cho Giang Á mất đi cơ hội đối mặt với Ngụy Nguy chấm dứt ăn oán, đã khiến cho hắn vô cùng oán hận Phương Mộc. Thế nhưng vì giết lầm Lưu FM, nội hạn của Giang Á đối với Phương Mộc cũng giảm bớt đi ít nhiều. Xong, hiện tại không giống như thế nữa, Phương Mộc chủ động trêu chọc Giang Á, hơn nữa còn tước đoạt đi thứ hắn coi trọng nhất. Điều này khiến cho hắn dù thế nào cũng không thể nhận nhìn được nữa.
Vậy đến đây đi, mày muốn chơi, ta chờ với mày tới cùng.
Giang Á quay kính xe xuống, khí lạnh thoáng cái cuộn vào trong buồng lái. Hắn liếc mắt nhìn về phía chiếc xe cảnh sát đang theo sát phía sau, khẽ cười, đón gió lạnh phả vào mặt, mấp máy mũi. Hắn như một con chó săn trong rừng thép dày đặc, bình tĩnh đuổi bắt con mồi. Tên cảnh sát đang lặn trốn khắp nơi kia chính là, nên gọi ghẻ là cái gì đây? Một con thỏ yếu ớt hay một con heo rừng ngu xuẩn? Phải biết rằng tên này từng yêu Cảnh Huy, đại biểu quyền lực tư pháp quốc gia chỉ cao vô thượng. Thế nhưng hiện tại ghẻ chỉ là một con mồi sắp bị cắn đứt yết hầu, hút khô huyết dịch. Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy thỏa mãn. Giang Á đột nhiên có một loại xúc động. Thật nên để cho những cư dân mẹ ngu ngốc của thành phố này nhìn một chút ánh sáng thành phố, hắn mạnh mẽ, cơ trí, cảnh giác và can đảm như thế nào. Tên cảnh sát hành chính bốn mắt tái nhợt gầy gò kia làm sao xứng với danh hiệu này. Hắn kiêu ngạo và chút cô đơn, ngẩng đầu lên ra sức hít thở không khí của thành phố này, tự hồ muốn tìm kiếm trong đủ loại mùi vị hỗn tạp kia mùi vị của một người.
Mày trốn không được lâu đâu.
Giang Á chìm trong viễn cảnh sắp tới mà mình tưởng tượng ra, chẳng để ý chút nào tới chiếc xe cảnh sát phía sau để lặng lẽ biến mất. Ngày 11 tháng 12, cảnh sát tiến hành lục soát toàn bộ chỗ ở của Phương Mộc, không phát hiện manh mối gì có giá trị, cũng không phát hiện Phương Mộc có dấu hiệu bỏ trốn. Nhưng xét thấy cha mẹ Phương Mộc đang ở nước ngoài, cảnh sát đã phối hợp với ngành đường sắt, đường bộ và sân bay áp dụng các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt, kiên quyết không để cho Phương Mộc rời khỏi thành phố C. Đồng thời, cảnh sát đã triển khai lùng bắt trên quy mô lớn trong toàn bộ thành phố. với những nơi phương mộc có khả năng chọn làm nơi ẩn thân đều tiến hành rà soát chặt chẽ. Xong, mười mấy tiếng sau khi phát lệnh trên, cảnh sát là ra thông báo nội bộ. Trừ việc kiểm soát các tuyến giao thông quan trọng trong thành phố C, cảnh sát lập tức tạm ngưng toàn bộ hoạt động điều tra nhắm vào phương mộc. Lý do, chờ đợi lãnh đạo cấp trên ra chỉ đạo tiếp. Không ai hiểu được ý đồ thật sự của mệnh lệnh này. Phan cục trưởng và biên bình lại không hề hé môi giải thích. Ngày 12 tháng 12, trời râm, gió bắc cấp 3 đến cấp 4. Lại một đợt khí lạnh nữa sắp tràn về thành phố C, trời đổ tuyết lớn. 8 giờ 30 phút chiều. Trong bệnh viện cảnh sát thành phố, mấy bác sĩ dẫn theo nhóm thực tập sinh rẽ vào hành lang lầu 3 khu nội trú, bắt đầu một trong những đợt kiểm tra phòng của ngày. Vốn là vì thường lệ nên tốc độ kiểm tra rất nhanh, chưa tới nửa giờ, đoàn người đã đi tới trước cửa phòng bệnh cuối cùng ở hành lang. Hai cảnh sát phụ trách canh gác vẻ mặt mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm kho ngồi và các bác sĩ khác vắt tay cho qua. Đối với chủ nhiệm mà nói, bệnh nhân chết não tên thái vị này là một thằng cha kỳ quái. Lãnh đạo bệnh viện có dặn dò kỹ, đối với bệnh tình của gã chỉ kiểm tra theo lệ, những thứ khác không nên hỏi. Do đó, ông ta cũng chỉ ghi chép huyết áp và nhịp tim, hỏi que ro vài câu rồi rời đi. Những người khác cũng nối đuôi nhau theo ra ngoài. Duy chỉ có một nam sinh thực tập mang khẩu trang, chân là trước giường bệnh vài giây, lặng lặng nhìn bệnh nhân đang hôn mê. Mà đến khi đồng nghiệp ngồi cửa nóng ruột gọi, cậu ta mới vội vã các bước rời đi. Trở lại hành lang, chủ nhiệm thuận miệng hỏi đồng nghiệp. Tờ nhóc kia là ai vậy? Rất hiếu học. Đồng nghiệp kinh ngạc hỏi lại. Tôi không biết hắn là ai cả, hắn không phải là học trò của anh sao? Chủ nhiệm sừng sốt, vô thức quay đầu nhìn về phía sau, mới phát hiện ra nam sinh thực tập kia để không thấy bóng dáng đâu nữa. Trước cửa bệnh viện cảnh sát thành phố, nam thực tập sinh rẽ bước xuống cầu thang, vừa đi vừa đảo mắt nhìn khắp nơi. Dưới bầu trời sương mù, cửa bệnh viện cảnh sát thành phố lác đác dâu trăng, chỉ có vài chiếc taxi đậu lại đón khách. Thực tập sinh vừa đi vừa cởi nút áo blue trắng, tiện tay ném lên chiếc ghế dài trong sân. Khi cởi khẩu trang xuống, cậu cũng vừa đi tới một cột đèn đường. Dưới ánh đèn ảm đạm, khuôn mặt tái nhợt, thon gầy của Phương Mộc hiện ra. Cậu nhìn bốn phía một lúc, hai tay cắm trong túi áo khoác, chậm rãi đi về hướng góc đường. Trong tiết trời ảm đạm này, người đi lại trên đường rất ít. Thỉnh thoảng gặp được vài người, dáng vẻ cũng đều đang vội vã. Xem vẻ mặt của bọn họ, tự hồ đều đang mong ngóng trở về thật nhanh nơi căn nhà ấm áp và một bữa ăn nóng, hôi hổi đang chờ đợi. Loại tâm lý này khiến cho bọn họ không rảnh rỗi để ý tới người thanh niên cô độc đang ở bên cạnh này, càng không để ý đến vẻ mặt cảnh giác trên mặt anh ta. Phương Mộc chậm rãi đi dọc theo con phố, thỉnh thoảng xoay đầu sang theo dõi người và xe cộ đi bên cạnh. Lúc đi tới một hẻm nhỏ, phía sau thình lình có hai ánh đèn chiếu tới. Liền đó, một chiếc xe Jetta màu trắng lẻ qua bên cạnh. Phương Mộc nghiêng đầu đi, chỉ nhìn thấy hai ngọn đèn sau lấy sáng mơ hồ. Trong nháy mắt, xe Jetta liền quẹo về hướng bên trái, biến mất tại ngã tư phía trước. Phương Mộc dừng bước, đứng tại chỗ trong chốc lát. Sau đó, cậu nhìn bầu trời xám xịt như chì, chợt mỉm cười. Lập tức móc từ trong túi áo ra thứ gì đó nhét vào trong miệng, kế tiếp là lấy di động ra ấn vài cái. Làm xong hết mọi việc, cậu xoay người mặt hướng vào hẻm nhỏ đen ngòm trước mắt. Không có đèn đường, hai bên đều là vách tường cao cao. Phương Mộc lặng lặng nhìn kỹ con hẻm chốc lát, tự hồ có một chút căng thẳng, thân thể cũng không tự chủ được rung lên vài cái. Thế nhưng vài giây sau, cậu vặn các bước đi thẳng vào trong con hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ còn tối tăm hơn so với tưởng tượng của cậu. May là vẫn còn phân biệt được phương hướng, nếu không Phương Mộng sẽ đụng phải vách tường.
Cậu trợn tròn mắt, cố sức nhìn chằm chằm về bóng đêm đặc trệt như mực. Dưới chân, thỉnh thoảng đã phải đủ thứ đồ hỗn tạp khác, lảo đảo bước đi dọc theo con đường. Mặc dù đây là một đoạn đường thẳng, nhưng lại có mấy ngã tư, chẳng biết thông về nơi đâu. Băng qua giữa những vách tường trống rỗng, phản phát như đi qua trước mắt những con thú lớn đang nửa mê, nửa tỉnh. Chúng đang lặng im ngồi chồm hổm, hai mắt nhắm nghiêng, miệng mở lớn, chờ thời cơ cắn nuốt con mồi đang cẩn thận dò dẫm. Những lúc như vậy, Phương Mộc đều phải thả chậm bước chân, lưu tâm lắng nghe, sau đó mới chậm rãi bước qua. Cậu đang đợi, chờ đợi thời khắc cuối cùng sẽ đến. Điều này khiến cậu vừa cảm thấy sợ hãi, lại vừa có chút thư giãn. Tự hồ cậu đã chờ đợi kết cục này từ lâu. Hẻm nhỏ chỉ khoảng 20 mét, phía trước chính là một con đường lớn khác. Mơ hồ có thể nhìn thấy ánh đèn và xe cộ chốc chốc là lướt qua, còn cát từ từ ngắn lại. Phương Mộc nhìn nơi đó, cơ thể cũng dần dần ấm áp hẳn lên. Sáng và tối, sống và chết, nhân gian và địa ngục. Rõ ràng mình có thể đi dưới những ngọn đèn, hướng về gia đình ấm áp về bữa tối thanh soạn. Nhưng tại sao mình phải do dẫm giữa con hẻm nhỏ đen tối, giữa không gian im ắng đến đáng sợ này, chờ đợi luôn cường quang đó giáng xuống chứ? Đây không phải là vận mệnh hay vấn đề trách nhiệm, chỉ là Phương Mộc cảm thấy mình phải làm như vậy, phải khiến cho tất cả những việc này hoàn toàn kết thúc. Đang nghĩ ngợi, điểm cuối hẻm nhỏ chỉ còn cách chưa tới 50 mét nữa. Chưa phát sinh chuyện gì, trái tim đang chiêu lơ lửng thoáng chốc thả lỏng, thân thể nãy giờ căng cứng cũng chậm chậm giãn ra. Phương Mộc khẽ thở phào một hơi, bước chân thoải mái hơn nhiều, trên mặt thoáng lộ ra một tia thất vọng. Chẳng lẽ ta sai rồi? Chẳng lẽ mình không đợi được kết cục kia? Phương Mộc cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ tối nay phải qua đêm nơi nào. Không hề để ý, phía trước chính là ngày rẽ cuối cùng của con hẻm nhỏ này. Một đầu thú say ngủ cuối cùng mở cái miệng khổng lồ. Mọi thứ đều lặng yên không một tiếng động. Có điều, con ngươi của dạ thú trong bóng tối đã mở ra. Gió lạnh chợt thổi mạnh giữa ngã rẽ, mùi máu tanh phả vào mặt. Lúc Phương Mộc nhận ra nguy cơ đã không kịp phản ứng gì nữa. Một bóng người, một chặng tiếng đồng dị thường, một màu đen tối, ánh sáng về nhân gian gần trong gang tắc đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Đầu của Phương Mộc bị một túi nhựa châm kín, miệng túi nhanh chóng buộc chặt, đồng thời một cánh tay mạnh mẽ ra sức siết cổ Phương Mộc. Phương Mộc theo bản năng chụp tới cánh tay kia. Kẻ tập kích không chịu gần tay, cánh tay kia đè xuống đầu của Phương Mộc. Khí quản của Phương Mộc bị đè nén, cảm giác nhãn cầu cũng muốn vọt ra từ giữa hốc mắt. Cậu vừa cố gắng hít thở, vừa vung khuỷu tay về phía sau đánh mạnh. Nhưng cú đánh này lại rơi vào khoảng không. Kẻ tập kích dùng sức đè thân thể Phương Mộc xuống. Tay chân Phương Mộc quơ lung tung, chẳng có một chút hiệu quả phản kháng nào. Trong tình thế cấp bách, Phương Mộc cố gắng giảm chân xuống mặt đất, tạo thành áp lực về phía sau, làm cho kẻ tập kích cũng bị ngã trên mặt đất như mình. Thế nhưng chàng vừa mới phát lực, kẻ tập kích lại sai người Phương Mộc nửa vòng, cầm lấy đầu cậu hung hăng đập vào vách tường. Trước mắt Phương Mộc một màu đen kịt, cơ hồ hít thở cũng không xong, chỉ cảm thấy thân thể mình đột ngột thay đổi phương hướng, sau đó đầu đập vào vách tường cứng rắn, chán đau nhất, mũi đau nhất, đầu óc tự hồ bị một cây gài sắt nung đỏ đột ngột cắm vào, ra sức khái trộn. Trong nháy mắt, Phương Mộc liền mất đi năng lực suy nghĩ về phản ứng. Đương nhiên, kẻ tập kết cũng không để cho cậu có cơ hội suy nghĩ về phản ứng. Hắn túm lấy đầu Phương Mộc, hướng về phía vách tường hung hăng đập mạnh thêm một cái nữa. Đầu Phương Mộc vẫn còn chùm cái túi nhựa rách lộ chỗ dính vào tường, mềm nhũn tê liệt ngã xuống mặt đất. Trước khi mất đi ý thức, bên tai cậu
truyền đến giọng nói của Giang Á, vừa rõ ràng vừa hung ác.
Ta biết mày sẽ đến bệnh viện. Mày yên tâm, hắn đã chết, mày cũng sắp rồi.
Giang Á đứng tại chỗ, thở hổn hển trong chốc lát, rồi nhìn quanh hai bên hẻm nhỏ. Trong không gian nhỏ hẹp tối đen này vẫn im ắng như trước, từ hồ hành động tàn bạo vừa rồi chưa từng xảy ra. Hắn cúi người xuống, khiêng Phương Mộc lên vai, lắc lư lảo đảo hướng về phía ngã ba. Vài phút sau, hắn đi tới cuối con hẻm, nhìn thấy chiếc xe Jetta màu trắng của mình vẫn đậu trong góc tối như trước. Giang Á không vội vã hành động, mà lặng lặng đứng ở đầu phố. Sau khi xác nhận bốn phía không có người, mới mở cốp xe ra, ném Phương Mộc đang hôn mê vào trong. Sau đó, hắn ngồi vào ghế lái, khởi động ô tô, leo vụt đi giữa những bông tuyết lất đác phiêu tán trên không trung. 20 phút sau, xe Jetta màu trắng lái vào khu vực giáp với Đại học Sư phạm thành phố. Lúc này đã gần 10:30 tối. Trên đường Học Tử, các cửa hàng mặt phố đã đóng cửa. Trên mặt đường trống trơn, chỉ còn rải rác giấy béo và những túi rác thực phẩm đóng gói bị cuồng phong cuồng cuộn thổi tung. Giang Á giảm ga, cẩn thận quan sát ngoài cửa xe. Mặc dù trong phạm vi thị lực có thể nhìn đến không hề có dấu chân, hắn vẫn không chạy thẳng về hướng quán cà phê Lost in Paradise, mà lái xe theo hướng còn đất trống phía sau đường Học Tử. Nơi đó từng là một khu tập thể. 2 năm trước, một công ty bất động sản đã mua lại, chuẩn bị xây dựng thành khu dân cư thương mại. Cơ bản, việc phá dỡ về di dời đã hoàn tất, nhưng vì vấn đề tài chính nên dự án tạm thời vẫn bị treo. Do đó, hiện tại chỗ này chỉ là một khoảng đất hoang mọc đầy cỏ dại. Giang Á lái xe tiến vào giữa bãi đất trống, cỏ dại cao ước chừng một thước, mặc dù đã khô héo nhưng vẫn cao ngất rậm rạp. Xe Jetta màu trắng đi vào, chỉ còn nhìn thấy phần mui xe. Giang Á nhảy xuống xe, vòng ra phía sau, kéo Phương Mộc từ trong cốp xe ra, ném vào giữa bụi cỏ khô. Phương Mộc vẫn không hề nhúc nhích, mặc cho Giang Á hành động, không hề hay biết để ngã lăn ra mặt đất. Giang Á lau mồ hôi, lại lên xe, khởi động, chạy dọc theo đường Học Tử, đến trước quán cà phê Lost in Paradise. Lúc xuống xe, hắn cố ý liếc quanh hai bên. Mấy ngày trước, những cảnh sát phụ trách giám sát đã không còn thấy bóng dáng. Giang Á cười cười, mấy tay cảnh sát cũng chỉ đến vậy, được vài ngày để chịu hết nổi. Hắn mở cánh cửa cuốn, đi về trong sảnh quán cà phê, rồi xoay người lại, cẩn thận khóa kỹ cửa nhà. Làm xong những việc này, Giang Á bước nhanh vào phòng vệ sinh, giật một cánh cửa nhỏ từ vách tường ra. Sau mặt bệ tiểu tiện là một cửa gỗ hẹp. Trên cửa chỉ có cái then cài đơn giản. Hắn rút then cài ra, đi thẳng vào. Sau khi đi xuyên qua hành lang dài chừng vài mét, trước mặt chính là một cánh cửa gỗ. Hắn mở cửa gỗ, gió lạnh xen lẫn băng tuyết sộc đến. Trước mặt chính là khoảng đất bị bỏ hoang phía sau quán cà phê. Giang Á đứng ở cửa sau quán cà phê, quan sát khắp bốn phía. Liền sau đó khép hờ cánh cửa lại, bước nhanh về trong đám cỏ dài. Phương Mộc vẫn lặng lặng nằm tại chỗ như trước, vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích. Giang Á lạnh lùng nhìn xuống cậu, trên mặt dần dần hiện ra biểu cảm hẻ lông hẻ dạ, giống như đứa trẻ nhận được món đồ chơi mong đợi đã lâu. Hắn không lưng xuống, khiêng Phương Mộc trên vai, chậm rãi đi về hướng cửa sau quán cà phê. Lúc trở lại trong đại sảnh của quán cà phê, Giang Á để kiệt sức. Hắn nặng nề ném Phương Mộc trên vai xuống đất, tiện tay kéo một cái ghế qua ngồi thở hổn hển. Bị ném bật xuống đất, Phương Mộc dường như đã khôi phục chút ý thức, rên lên một tiếng yếu ớt. Đồng thời, cậu cuộn tròn người lại, tay phải thò lên đầu xé rách túi nhựa kia. Giang Á lạnh lùng nhìn động tác của Phương Mộc, thình lình phun chăn đá vào đầu Phương Mộc. Đầu cậu bị đá ngửa về phía sau, là tê liệt ngã trên mặt đất.
Nếu mày không muốn chịu thêm đau đớn thì đừng có tiếp tục phản kháng nữa.
Phương Mộc không trả lời hắn, cũng không còn sức để nói nữa, chỉ ngửa mặt lên trời mà nằm, hơi thở phập phồng. Hơi thở của Giang Á sau khi thoáng bình ổn, hắn đứng dậy, túm éo Phương Mộc kéo về phía sau quầy ba, nhấc tấm thảm nhỏ lên, cánh cửa gỗ lộ ra. Giang Á mở cửa gỗ, thò người bước xuống trước, sau đó mới kéo Phương Mộc xuống. Thân thể Phương Mộc không còn chút sức lực, liên tục va đập về bậc thang gỗ, cuối cùng trượt xuống đáy cầu thang. Giang Á thắp sáng đèn điện, bên trong hầm mọi thứ vẫn như cũ. Dải giá sắt nằm ven vách tường, rèm vải bố màu lam sẫm dài buông xuống bất động, lặng lặng nhìn chằm chằm hai người đàn ông này. Giang Á đẩy giá hàng ở sân bắc ra, mở cánh cửa sắt nọ, rồi sai người túm lấy Phương Mộc kéo vào trong phòng ngăn. Phòng ngăn vẫn bày biện đơn giản như trước, ngồi chiếc giường sắt lò xo ở góc tường ra, còn thêm mấy thùng nhựa lớn. Giang Á kéo lê Phương Mộc tới sàn chén nhựa ở trung tâm phòng ngăn, lôi túi nhựa đen trên đầu cậu xuống. Khuôn mặt bày nhầy máu thịt của Phương Mộc lộ ra, trên lỗ tai còn dính gọng kính mắt biến dạng. Chén đầy vết sưng tím và máu, mũi lên sang một bên, khuôn mặt để hoàn toàn biến dạng. Giang Á đưa tay tháo kính mắt của Phương Mộc xuống, gói về túi nhựa màu đen vứt sang bên cạnh. Sau đó hắn ngồi xổm người xuống, cởi quần áo trên người Phương Mộc. Chẳng mấy chốc, Phương Mộc để chàng như nhộng, giống như súc vật đợi làm thịt, lặng lặng nằm trên sàn nhà lạnh buốt. Giang Á ném quần áo của Phương Mộc ở góc tường, vén tay áo lên, lúc này mới phát hiện trên cánh tay phải của mình đã bị cấu xước một đường hằn vết máu thật sâu. Hắn quay đầu nhìn Phương Mộc, hừ một tiếng trong mũi, tay nhấc lên một thùng nhựa lớn, đi tới bên cạnh cái bể ở sân bắc, vặn nắp đậy, chút hết chất lỏng ở trong thùng về trong bể. Nhất thời, một mùi gai mũi tràn ngập khắp căn phòng chật hẹp. Giang Á không hề nghỉ ngơi, mãi đến khi đổ hết tất cả chất lỏng trong những thùng nhựa về trong bể mới vặn mở vòi nước bên cạnh. Nước máy chảy eo eo. Chất lỏng sau khi được nước máy pha loãng, mùi vị có giảm bớt một chút, nhưng vẫn rất hăng như trước. Giang Á không thèm để ý, tự hồ mùi vị nọ là càng kích thích thần kinh của hắn, khiến hắn càng hưng phấn hơn. Sau khi nước đầy bể, Giang Á đóng vang nước máy lại, xoay người hướng về phía Phương Mộc đang chằn chuồng. Nhìn thấy cậu vẫn không hề hay biết gì nằm đó, Giang Á dường như chưa thỏa mãn, liền hát một ít chất lỏng còn lại trong thùng nhựa lên mặt cậu. Chất lỏng lạnh băng khiến đôi mắt Phương Mộc bất ngờ bật mở, hơi thở cũng dồn dập, liền sau đó ra sức ho khan. Giang Á nở một nụ cười. Phật môn, mùi vị không tệ nhỉ. Hắn vứt thùng nhựa, cúi người nhìn Phương Mộc. Mày phải quen với mùi này đi, bởi vì trong thời gian rất dài sắp tới, ngày nào mày cũng phải ngửi nó. Phương Mộc khó nhọc chớp mắt, tự hồ đang mơ hồ không hiểu những gì đang diễn ra trước mắt. Một lúc lâu sau, nhãn cầu của cậu chậm rãi chuyển động, cuối cùng tụ lại trên mặt Giang Á. Nhận ra tao không? Giang Á ngồi trước người Phương Mộc, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt khép hờ của Phương Mộc đột nhiên mở bừng ra. Rất tốt, tao là Giang Á. Giang Á khom lưng xuống, nét cười như có như không trên mặt. Tao là ánh sáng thành phố. Nghe bốn chữ đó, trong ánh mắt Phương Mộc xẹt qua một tia diệu cơn, khóe miệng cũng thoáng nhếch lên. Lập tức, đôi môi sức mẻ, sân tái của cậu mấp máy vài cái, đặt ra mấy âm tiết mỏng manh. Mày nói gì? Giang Á nhíu mày. Tao nghe không rõ. Phương Mộc ngậm miệng, đôi mắt nở mở, dùng ánh mắt thương hại châm biếm nhìn hắn. Giang Á khẽ cắn môi, cúi người xéo về phía Phương Mộc, kề lỗ tai sát miệng cậu. Mày lặp lại lần nữa. Phương Mộc chưa lên tiếng ngay, tự hồ đang tích góp chút sức lực vốn để không nhiều nhằn gì. Sau đó cậu hé miệng, đứt quãng nói.
Mày, không phải, ánh sáng thành phố, là tao.
Bên mép Phương Mộc đầy vệt máu khô, trong cổ họng cũng sèn sẹt.
Bất kỳ ai trong thành phố này đều biết, tao mới là ánh sáng thành phố.
Giang Á xanh mặt, chậm rãi ngồi thẳng lưng, ngực ra sức phập phồng, thần sắc đắc ý trên mặt để biến mất không còn bóng dáng.
Mày có điểm nào xứng với ánh sáng thành phố?
Giang Á gằn từng chữ.
Mày nhìn bộ dạng của mày xem, khác gì một đống dễ rách.
Chẳng quan trọng. Giọng Phương Mộc yếu ớt mỏng manh nhưng vô cùng rõ ràng.
Cho dù mày giết tao, mọi người cũng sẽ nhớ kỹ tao.
Không đâu.
Giang Á mắt tự chủ, chỉ thẳng về chắp mũi Phương Mộc quét lớn.
Chẳng bao lâu nữa, người của thành phố này sẽ chứng kiến ánh sáng thành phố lại trở về.
Phương Mộc đột nhiên nở một nụ cười, tiếng cười nhỏ nhỏ đứt quãng, tự hồ trong lòng ngực có hai thanh sắt đang ma sát với nhau.
Mày có thể giết người, tao tin chắc mày sẽ làm như thế.
Phương Mộc dừng lại, thở hổn hển mấy hơi.
Nhưng mà mọi người sẽ cho rằng mày chỉ là một kẻ bắt chước vụng về, đúng không cậu đảng?
Trong nháy mắt, sát khí trên mặt Giang Á vụt lên, hắn giơ chăn hung hăng hướng về phía mặt Phương Mộc đẹp xuống.
Không được phép gọi tao là cậu đảng, không được phép.
Tiếng động nặng nề vang lên trong căn phòng trống rỗng, còn kèm theo cả tiếng xương cốt rạn nứt nho nhỏ. Mặt Phương Mộc đã hoàn toàn biến dạng, từng dòng bọt máu lớn từ trong miệng, trong mũi ào ạt trào ra. Theo mỗi một đẹp giáng xuống, thân thể Phương Mộc lại co quắp, run rẩy. Cậu cố gắng giơ tay ngăn cản, nhưng ngay cả một chút sức lực cũng không còn nữa. Giang Á đánh mệt, lùi về phía sau vài bước, từ trên vách tường thở hổn hển. Đầu Phương Mộc rũ xuống, quẹo sang một bên, khắp mặt nhìn qua chỉ là một cục thịt máu mơ hồ. Tứ chi dang rộng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, da đã biến thành màu xanh trắng đáng sợ.
Này!
Giang Á cắn răng, mồ hôi chảy thành từng sợi trên trán rơi xuống.
Mày chết rồi sao?
Phương Mộc không có chút phản ứng, ngực tự hồ cũng không phập phồng nữa.
Mày không thể chết đơn giản như vậy được.
Hai mắt Giang Á đỏ ngầu như phát cuồng, hướng về phía Phương Mộc quét.
Tao sẽ không để cho mày được chết dễ dàng như vậy.
Dứt lời, hắn lại xông tới, vừa cắt bước liền nhìn thấy chân Phương Mộc thoáng co rút. Ngay sau đó, một tiếng rên rỉ yếu ớt từ trong cổ họng cậu ừ phát ra. Đau đớn, dây dứt, lưu luyến nhân thế và thoải mái đối mặt với kết cục. Tiếng ấm ách tự như quỷ khóc. Trong phòng ngăn tràn ngập mùi phốc môn, giống như tâm lưới vô hình bao chặt lấy Giang Á. Giang Á kinh ngạc nhìn Phương Mộc đã thành phế nhân mà không dám ra tay lần nữa. Tiếng rên rỉ phát ra thật lâu, sau đó dần mỏng manh, chuyển thành tiếng ho khan dữ dội. Liền đó, Phương Mộc đột nhiên bật cười. Tiếng cười đứt quãng là giống như tiếng sấm dội về giống tai Giang Á.
Mày cười cái gì?
Giang Á giơ một ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Phương Mộc.
Tên phế vật, mày cười cái gì?
Thu tay lại đi, Giang Á. Phương Mộc ho ra vài ngụm máu, hai mắt khép hờ, thần sắc điềm tĩnh nhìn Giang Á.
Ánh sáng thành phố xong rồi, hẳn nên biến mất thôi.
Giang Á sững sờ, ngón tay cũng cứng nhắc giữa không trung. Hắn rốt cuộc đã hiểu, Phương Mộc cố tình tới chịu chết. Sau khi tất cả mọi người cho rằng Phương Mộc là ánh sáng thành phố, hắn đã chọn phương thức tự hủy diệt mình để dập tắt luồng ánh sáng nọ. Tay Giang Á buông thõng, biểu cảm trên mặt từ điên cuồng chuyển thành khiếp sợ, rồi lại đến tuyệt vọng và đau đớn sâu sắc.
Tèo không dừng được, không thể. nước từ trong mắt Giang Á trèo ra.
Tao muốn thay đổi thành một người khác. Tao không thể chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Tao muốn cho mọi người biết tao đáng giá hơn Tôn Phổ nhiều lần. Tao so với tất cả đám người chúng mày đều mạnh mẽ hơn.
Hắn không nói được nữa, hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, đầu gục trên gối, lớn tiếng nức nở.
Tao không thể, tao không dừng được.
Phương Mộc lặng lẽ nhìn hắn, ánh sáng trong mắt thoáng êm đềm. Một lúc lâu sau, cậu khó nhọc lên tiếng, giọng mấy mó.
Giết người không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Người của thành phố này không nên tôn thờ mày. Vậy bọn họ nên tôn thờ cái gì? Nên tự phép một nét và phép luật không công bằng sao?
Giang Á đột ngột phát điên, bò quỳ sang, túm chặt lấy tóc Phương Mộc liên tục lắc.
Bọn họ tôn thờ ánh sáng thành phố có gì không tốt? Tôn thờ thiện ác có báo ứng có gì không tốt?
Đầu Phương Mộc lắc lư theo động tác của hắn, cổ họng cũng kiên kiệt rung động, từ hồ có thể tắt thở bất kỳ lúc nào. Mà đến khi Giang Á hung hăng sát cậu đẩy trên mặt đất, cậu mới miễn cưỡng thở ra một hơi. Một lúc lâu sau, Phương Mộc khó nhọc mở miệng, giọng nói càng thêm yếu ớt mỏng manh.
Đó không phải là thiện ác có báo ứng.
Nhãn cầu Phương Mộc để bắt đầu chuyển động chậm chạp.
Bản thân sự tồn tại của ánh sáng thành phố đã là một cái ác. Thật không?
Giang Á lau nước mắt, giọng điệu trở nên đành lùng, hung ác.
Thiện cũng tốt, ác cũng tốt, mày không có tư cách phán xét nữa.
Hắn đứng dậy, đi tới bên giường lò xo, mở rộng một thùng dụng cụ bằng nhựa ra, lấy từ trong đó một thanh chùy sắt, hướng chân trọng lượng xong, xoay người hướng về phía Phương Mộc. Nhưng ngồi xổm bên cạnh Phương Mộc, Giang Á kéo đầu cậu xe hướng mình.
Nhìn tao, đúng, cự như vậy.
Giang Á dừng ánh mắt trên mặt Phương Mộc, đối phương cũng nhìn lại hắn, vẻ mặt thản nhiên, phía miệng tự hồ mang theo nét cười.
Tao phải thừa nhận, mày là đối thủ rất tuyệt, tao thực sự không muốn giết chết mày.
Giang Á gằn từng chữ nói.
Chỉ có điều, nên nói tạm biệt rồi.
Dứt lời, hắn nhắm ngay chén Phương Mộc, chậm rãi giơ chùy sắt trong tay lên. Thình lình trên đỉnh đầu vang lên những tiếng bang bang, tự hồ đang có người ra sức gõ vào cánh cửa cuốn của quán cà phê. Giang Á cả kinh, chùy sắt cũng ngưng lại giữa không trung. Đúng vào thời khắc hắn do dự, tiếng đập cửa càng dồn dập. Hắn nhìn Phương Mộc, đối phương mà không đổi sắc nhìn hắn, dáng vẻ thờ ơ. Không kịp nghĩ nhiều, hắn đặt chùy sắt xuống bên hông, bước nhanh ra khỏi phòng ngăn, xuyên qua tầng hầm, bò lên theo bậc thang gỗ lên trên.
Đã trễ thế này, còn ai tới nữa? Cảnh sát sao? Nếu không mở cửa, bọn họ có thể phá cửa sổ mà vào không? Cửa sau đã bị phát hiện chưa? Bây giờ chạy trốn có kịp không?
Trong nháy mắt, vô số dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Giang Á. Hắn vừa khẩn trương tự hỏi, vừa nhổ đầu ra khỏi tấm ván gỗ. Thời khắc đó, Phương Mộc vẫn nằm tê liệt trên mặt đất, đột ngột co người lại. Ngay sau đó, cầm bắt đầu mấp máy, đầu lưỡi ở giữa khoang miệng khó nhọc quậy tới quậy lui. Vài giây sau, một gói bao cao su trộn lẫn bọc máu và răng gãy, xương gãy từ trong miệng cậu phun ra. Phương Mộc thở dốc vài cái, tay trái cầm lấy gói bao cao su, cắn mép bè bên ngoài, xé mở, đồng thời cậu giơ tay phải của mình lên, đưa đến trước khuôn mặt để sưng tấy và mé mó của mình, cố hết sức quan sát. Trong kẽ móng tay giữa ngón tay phải, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút da thịt dính máu. Trên mặt Phương Mộc lộ vẻ vui mừng, cậu nhét ngón tay giữa tay phải vào trong miệng, dùng cảm giác của răng lựa vào giữa khớp xương tay. Làm xong việc này, cậu thoáng tạm nghỉ một chút, tự hồ đang cố gắng tập trung sức lực vốn đã không còn bao nhiêu. Lập tức toàn thân cậu căng thẳng, dồn hết sức cắn xuống. Cơn đau nhất khiến cho thân thể Phương Mộc tê dại, cậu cong thắt lưng, hai mắt tròn tròn, trong miệng mơ hồ gầm nhẹ. Đau đớn cực độ khiến cho thần trí vốn đã không còn tỉnh táo của cậu lại cơ hồ muốn hôn mê. Xong, cậu biết giờ phút này trăm triệu lần không được bỏ cuộc. Nếu không, tất cả công sức sẽ bỏ ra thành đổ xuống sông xuống biển. Trong ý thức còn sót lại của cậu như có một ý niệm trong đầu: cắn đứt nó. Sau khi tập trung toàn bộ sức lực, từng ngóc ngách của cơ thể, một tiếng rột giòn vang, ngủ quen của Phương Mộc mấy mó, một dòng máu tươi từ trong miệng cậu tuôn ra. Cậu co quắp, dùng đầu lưỡi đẩy đòn ngón tay từ từ trong miệng ra. Thời gian để không còn nhiều, Giang Á sẽ nhanh chóng trở lại phòng ngăn. Khắp mặt Phương Mộc toàn là máu loãng và mồ hôi, run rẩy nhét đòn ngón tay vào bao cao su, sau đó khó khăn cột lại, liền đưa lên mép. Lúc này, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng xuất hiện ở giữa phòng ngăn. Giang Á bò ra từ trong cửa gỗ, cũng không vội vàng đến ngay cửa xem xét, mà vọt vào phòng vệ sinh, xuyên qua hành lang, hé mở cửa sau, nhìn quanh bên ngoài. Ngoài cửa vẫn là một vùng đồng không mông quạnh, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cuồng phong cuốn tung bông tuyết bay đầy trời. Hắn nhíu mày, khó kỹ cửa sau rồi bước nhanh trở lại trong sảnh. Tiếng đập cửa đã ngưng. Giang Á đi tới cạnh cửa, sau khi mở cửa kính, dán lỗ tai lên trên cửa cuốn, ngồi tiếng gió lạnh gào thét, chẳng nghe được chút âm thanh nào khác thường. Giang Á do dự một chút, đi tới cạnh cửa sổ gần nhất, nhấc một góc rèm, cẩn thận nhìn chồm ra bên ngoài. Trên mặt đường trống rỗng, không hề có dấu chân, chỉ có một cột đèn đường lấp lóe cách đó không xa. Dưới ánh sáng của nó, tuyết dưới chân cột lúc thì trắng nõn, khi thì mờ nhạt. Tiếng đập cửa vừa rồi lẽ nào là gió đồng thổi cánh cửa cuốn, hay là một thằng trai xe rượu nào đó đi đêm về? Giang Á thở ra một hơi, buông rèm, xoay người hướng về phía quầy bar. Vừa mới cất bước, chợt nghe thấy phía dưới vang lên tiếng răng rắc. Hắn vô thức nhìn theo tiếng động, nhìn thấy một chiếc điện thoại di động đang bị dầm nát bể dưới đế giày của mình. Điện thoại di động bị chạm phím, màn hình cũng sáng lên. Giang Á nhìn điện thoại di động, lập tức nhận ra đây là điện thoại của Phương Mộc. Mặc kệ nó cố ý hay vô tình rơi ở đây, thứ này cũng không thể tiếp tục tồn tại nữa. Giang Á không một chút do dự, nhắc chân ra sức giảm lên vài cái, màn hình điện thoại di động lập tức tắt ngấm, cả thang máy cũng nét biết. Giang Á nhặt xương của chiếc điện thoại lên, gỡ pin, rút sim điện thoại, tiền tay ném vào trong thùng rác bên quầy bar, chui xuống tầng hầm, trở lại phòng ngăn. Giang Á nhìn thấy Phương Mộc toàn thân vặn chân chuồng không nhúc nhích, nằm trên mặt bát lạnh như băng. Trải qua một hồi sợ bóng sợ gió vừa rồi, sự mệt mỏi tích lũy cả một buổi tối trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân Giang Á. Hắn đột nhiên cảm thấy mất hứng và sợ hãi. Cái thực thể bày nhầy máu thịt, mặt mũi biến dạng trước mắt này quả thực là một thằng cha ương ngạnh đến đáng ghét. Cho dù đang lúc hấp hối, vẫn không quên giễu cợt hắn. Giang Á không muốn nghe những lời này nữa, bởi vì hắn sợ mình sẽ ghi nhớ những từ ngữ này vào tận đáy lòng. Mày không thay đổi được tao, cũng không thể thay đổi được thành phố này đâu. Giang Á thay thề tự nói, tự hồ đang đồng phiên tinh thần bản thân. Mày không thắng được tao, bởi vì mày sẽ chết trong tay tao. Mày mau biến đi, để cho mọi thứ nhanh chóng chấm dứt. Giang Á ngồi sộm bên người Phương Mộc, ánh mắt dừng ở khuôn mặt bị tàn phá khủng khiếp kia. Phương Mộc hai mắt nhắm nghiêng, đầu thoáng nghiêng về bên phải, hơi thở mỏng manh đến khó có thể phát hiện. Điểm tiếc nuối chính là không thể để cho mày mở to mắt nhìn đầu của mày bị đập nát.
Không thể để cho tao nhìn thấy ánh sáng vụt tắt trong mắt mày.
Giang Á đột ngột giơ chì sắt trong tay lên, hung hăng đập xuống. Phòng ngăn trống trải, ven ve những tiếng xương sọ vỡ vụn, dường như nó không cam tâm, cố sức muốn lưu lại chút âm thanh cuối cùng của người kia ở nhân thế. Xong, rốt cuộc cũng chỉ phí công. Tạp âm đó lặp đi lặp lại vài lần nữa giữa các vách tường gạch men cứng rắn, rồi cũng giống như hơi thở của chủ nhân nó đã hoàn toàn tan biến.